Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Những Vấn Đề hôm nay. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi và kính mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Ở trên đường dây thì chúng tôi có đặc phái viên của Đài Sài Gòn là chú Dương Phục. Bên cạnh đó, trong một đường dây khác thì chúng tôi có nhà báo Huỳnh Lương Thiện cũng như là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Trước hết thì xin kính chào chú Phục, chú Thiện cũng như là luật sư Nghĩa, và để kiểm tra vấn đề kết nối thì xin mời các chú lần lượt gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình này. Trước hết thì xin mời chú Phục ạ.
Vâng, đây là Dương Phục từ San Francisco. Xin chào anh Huỳnh Lương Thiện, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cũng ở California. Anh Huỳnh Lương Thiện ở San Francisco, anh Nguyễn Xuân Nghĩa ở Linh Sài Gòn ở tại Nam California, và chúng tôi cũng đường ở San Francisco. Xin chào Khôi Nguyên ở Houston, Texas.
Dạ vâng, mời chú Thiện ạ.
Dạ vâng, Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco một lần nữa xin tán vào anh Dương Tục tại thành phố sương mù của chúng tôi. Xin chào quý thính giả, chào luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, phong tờ trưởng phong tờ Hưng Ca, và chào anh Khôi Nguyên. Xin kính chào quý vị.
Vâng, chúng tôi là Xuân Xuân Nghĩa từ vùng nắng ấm của Lưa Sài Gòn, Nam Cali. Rất là vui mừng khi nghe được tiếng nói rất là mạnh khỏe của anh Dương Phục, anh Huỳnh Lương Thiện cũng như là Khôi Nguyên trong chương trình nói chuyện đặc biệt ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chú Thiện, chú Phục cũng như rằng là luật sư Nghĩa. Mà khi mà các vị nhắc đến vùng đất nắng ấm đó thì chúng tôi hơi ghen tị một tí. Tại vì sáng nay Houston khá là lạnh, hiện tại bên ngoài đó là khoảng 38 độ, mặc dù có nắng nhưng mà gió thổi khá mạnh. Và dự báo đó hôm nay đó cũng không có quá là ấm, khi mà lên cao chỉ có khoảng 50 mấy độ, trời về đêm xuống thấp là 38. Nhưng mà chúng ta nói than lạnh đó thì cũng hơi quá, khi mà những cái khu vực vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đó thì bây giờ họ đang dự báo những cái đợt lạnh rất là khắc nghiệt trong những ngày tới đây đó, thưa các chú.
Vâng, Khôi Nguyên, so sánh thời tiết của Houston thì chúng tôi chỉ cần trích lời của anh Huỳnh Lương Thiện. Thành phố này thành phố sương mù, và anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nói là ở Liên Sài Gòn đó thì là nắng ấm, thì cũng đủ diễn tả được cái thời tiết ở vùng này rồi. Chúng tôi đang ở San Francisco và giờ này mới có là 6:30 sáng thôi, so với lại 8:30 ở tại Houston thì đương nhiên là chúng tôi đương lạnh rồi, còn nói gì nữa. Và ông Khôi Nguyên, anh Huỳnh Lương Thiện với lại anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng, thưa anh, thì thật ra là Nam Cali hiện tại bây giờ thì so với tất cả các vùng khác thì cũng phải gọi là nắng ấm. Nhiệt độ hôm nay sẽ lên tới 72 độ, lạnh thì là lạnh của Nam Cali là 51 độ dương. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là Nam Cali trong thời gian qua thì tất cả các hội đoàn mặc dù là rất là mừng là khi Nam Cali cũng có những trận mưa kéo dài cả 4-5 ngày, nhưng mà bởi vì Tết sắp sửa đến rồi lại có diễn hành Tết, thành ra ai cũng mong rằng là mưa thì cũng mưa đủ để cho dân được nhờ, nhưng mà cũng xin có nắng ấm để diễn hành Tết cũng như tất cả những sinh hoạt đầu năm cuối năm tại Lưu Sài Gòn được tưng bừng. Tuy nhiên chúng ta vui xuân nhưng cũng không quên những nhiệm vụ của những người con Việt Nam đã lưu vong, chúng ta phải dùng chữ là lưu vong hơn gần 44 năm để mà còn vì người dân của chúng ta thật sự là chưa có được tự do dân chủ và sự sống như quyền của một con người tại Việt Nam. Thưa anh Dương Phục.
Vâng, anh Huỳnh Lương Thiện thì có lẽ là bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hội luận tay ba giữa chúng tôi ở San Francisco, anh Huỳnh Lương Thiện cũng ở San Francisco và anh Nghĩa ở miền Nam California. Anh Nghĩa, có lẽ là một lát nữa xin cho biết cái tình hình tin tức ở địa phương, nhất là trong cái mùa Tết này thì nhộn nhịp chở Tết lắm. Và ở tại Bắc California thì xin anh Thiện cũng biết cái tình hình địa phương hồi này ra sao. Nghe nói là cái vùng trên này cũng hơi rắc rối, là bởi vì là mỗi nơi thì có một cộng đồng thôi, hình như ở đây tới 2 cộng đồng, lại có sắp 3 cộng đồng nữa cơ. Rồi cái vấn đề là những người Việt Nam ra tranh cử mà đã có tiếng trong cộng đồng như là thượng nghị sĩ, nữ thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, rồi nghị viên luật sư Nguyễn Tâm, lại tự nhiên lại thất cử. Đây là cũng là cái đau trong vòng người Việt Nam, nhưng mà lại thất cử vào tay cũng lại người Việt Nam nữa, một nghị viên khác. Thì không biết là cái tình hình ở Bắc Cali thì như thế nào anh Huỳnh Lương Tiện?
Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Phục và thưa quý vị, đúng như vậy. Thứ nhất thì anh hỏi cũng khá tổng quát, thì thôi cho tôi phép xin phép tôi được trình bày nó ngắn gọn từng công việc một nhé. Thứ nhất thì thưa quý vị, nói là tình hình ở Bắc Cali, Tết thì đúng, sắp tới thì hội Tết, thì năm nay Bắc Cali cũng có tới 3 cái hội Tết, 3 cái cũng khá quy mô. Một cái hội Tết thì làm tại một cái khu thương xá lớn nhất của người Việt tại San Jose là Grand Century Mall, tổ chức vào ngày thứ 1, 2 và 3 tháng 2. Thì cái hội Tết này đấy thì cũng thường năm vẫn được làm tại đây, thì cũng có ca sĩ văn nghệ vân vân. Thì cái này cũng do tư nhân, một số cá nhân đứng ra làm, vì đây là cái thương xá cũng tư nhân. Rồi tới một cái hội Tết khác tại Fairground là một cái khu đất rất là rộng lớn, thường năm vẫn được tổ chức, nó quy mô nhất, thì có nghỉ một năm vì vấn đề nhân sự và vấn đề tài chính rất là khó khăn. Thì năm nay hội Tết Fairground lại được tiếp tục, cũng do một số anh chị em tư nhân cộng với lại giới truyền thông từ cửa Bắc Cali thì tổ chức, thấy cũng rất là sôi động, rất là quy mô. Rồi vào ngày 9 và 10 tháng 2, và sau đó thì một cái hội Tết thứ 3 thì có lẽ lần đầu tiên được tổ chức cũng tại một cái khu thương xá, nó gọi là Eastwick Mall, cũng do một số anh chị em tư nhân đứng ra tổ chức. Thì thưa anh Dương Phục và thưa quý vị, nó khác với Houston cũng như là một số nơi khác, là các cái hội Tết truyền thống của cộng đồng là do ban đại diện cộng đồng cũng như một số tổ chức hội đồng đứng ra tổ chức. Thì tại Bắc Cali nhìn thấy đó, chúng tôi thì nghe nó có tới 2, mà thực sự là tới nguyên tắc là 3 cộng đồng luôn. Thì có một cộng đồng của bà Lan Hải hồi xưa đó, họ tới nguyên tắc đó không còn hoạt động từ nhiều năm lắm rồi, nhưng thực sự cũng chưa bao giờ thấy họ tuyên bố giải tán. Cho nên coi như là cộng đồng thứ 3 còn có 2 cộng đồng thực sự. Đây là một cái cộng đồng rất là lâu năm, là do ông Nguyễn Ngọc Tuyên làm chủ tịch. Thì sau đó vài năm hết nhiệm kỳ thì cứ bầu lại, thì là ổng lại ra. Rồi gần đây đó thì cũng cả chục năm rồi, là hết nhiệm kỳ ổng là bầu ra trong nội bộ với nhau thôi, chứ cũng không có được bầu ra trong cộng đồng. Đó là một cái cộng đồng ông chủ tịch là ông Nguyễn Ngọc Tuyên, và cộng đồng thứ tới là cộng đồng của ông Phạm Hữu Sơn. Thì cộng đồng này tương đối thì được đông đảo bà con cũng như là các tổ chức hội đoàn involve vào để mà cùng hợp tác làm việc, là tương đối là nó đông đảo. Đồng hương nhất là cái cộng đồng cho ông cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali. Đó, nhưng mà cộng đồng này cũng hết nhiệm kỳ từ lâu rồi, tôi không nhớ chính xác là mấy năm mấy tháng, nhưng mà khá lâu. Cho nên sau đó thì đã có nhiều lần một số nhân sĩ trong cộng đồng cũng đã yêu cầu ngồi lại với nhau tổ chức và phối hợp và thống hợp lại, đoàn kết chỉ thành một cộng đồng thôi, tổ chức cho cuộc bầu cử thôi. Nhưng mà rất nhiều cố gắng như vậy đều không thành công. Dạ vâng. Cho tới tháng 11 năm 2017 đó thì là cái cộng đồng coi như là ông trước Phạm Hữu Sơn cũng đã hết nhiệm kỳ lâu rồi, ông đã hết nhiệm kỳ trước đó cả trên dưới một năm gì đó, thì mới bầu lại không họp lại do bác sĩ Trần Công Lượng là cái người chủ xướng, nhưng mà cũng chưa đi tới thành công. Và cũng nói rằng là thôi thêm 6 tháng nữa cho ban đại diện này họ tổ chức bầu cử. Thì thưa quý vị, từ tháng 11 năm ngoái cho năm 2017, bây giờ là tháng Giêng 2019 rồi, thì như vậy là cái thời điểm đó nó cũng qua đó. Có lẽ vì như vậy cho nên vấn đề bây giờ tình hình cộng đồng như thế nào thì vẫn là một dấu hỏi, thưa anh Dương Phục. Vâng. Nếu anh không có câu hỏi nào thì tôi sẽ nói chút xíu tiếp về cái vấn đề tin buồn mà anh đã có nhắc tới. Đó là trong năm qua Bắc Cali có một cái tin buồn đó, kể cả năm luôn. Đó là cái vụ cái vị dân cử coi như là cao nhất của chúng ta tại Hoa Kỳ, đó là thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã bị thất cử về một cái người thuộc đảng Dân Chủ tại phố là đảng Cộng Hòa. đó là chuyện Nam Cali thì chắc là luật sư Nghĩa rành hơn tôi không có rành nhiều, nhưng mà tại Bắc Cali chúng tôi thì cũng có tin chẳng vui trước nào, đó là ông nghị viên Nguyễn Tâm, đó là đã làm được nghị viên 4 năm và bây giờ ra tái tranh cử trở lại thì lại thua lại cái người mà ông đã thắng 4 năm trước, đó là bà Maya, là thuộc người Mỹ. Kỳ này có lẽ quý vị cũng đã biết là người ta nói rằng vì cái làn sóng xanh là người Mỹ đảng Dân Chủ vì họ bất bình với là Tổng thống Donald Trump cho nên họ tuôn ra họ bầu cử, thì cái đó cũng đúng một phần. Nhưng mà theo tôi cái sự thất cử đó, mình đang ở đương nhiệm mà thất cử thì cũng là cái trách nhiệm ở mình. Vì đương nhiệm thì nó rất là có nhiều cái ưu thế đó, thì đó cũng là điều đáng tiếc. Còn anh mới nhắc tới còn một vị dân cử thứ hai còn lại, đúng rồi thưa quý vị. Trong hội đồng thành phố San Jose chúng tôi có hai vị dân cử là hai vị nghị viên. Thứ nhất là nghị viên Nguyễn Tâm, đơn vị 7, và thứ hai là nghị viên Dịch Thế Lân, đơn vị 4. Vâng, thì gần đây thì bây giờ nghị viên Nguyễn Tâm đã thất cử rồi, thì chỉ còn lại một mình ông là ông nghị viên Dịch Thế Lân thôi. Nhưng vừa qua thì cũng đang bị một số đồng hương chống đối là trong một cái cuộc điều trần tại thành phố San Jose cho một cái công ty thầu rác gọi là California Waste Solution. Thì cái công ty hiện bây giờ tại thành phố San Jose là nó có 4 công ty thầu rác và tái chế, trong đó có một công ty Việt Nam, người Việt, là California Waste Solution của ông Đức Dương. Thì gần đây thì thành phố, cái ban môi trường nó họ nói, cái công ty này là mang đôi đối này kia đó, giá cao rồi bị phạt thôi, bây giờ 3 công ty kia cho đấu thầu lại, à xin lỗi, cho đương nhiên là gia hạn lại tới 15 năm mà riêng cái công ty này phải cho bắt đấu thầu lại. Đó cho nên thì ông cho là bất công thì mới đưa ra hội đồng thành phố họp phát biểu. Thì sau kết quả bầu cử là thưa anh và thưa quý vị là như thế này, cái kết quả bầu cử đó là thành phố San Jose có một thị trưởng và 10 nghị viên là 11 người, thì có một người không bầu phiếu, như vậy còn 10 phiếu thì người ta chấp nhận một cái giải pháp của ông phó thị trưởng thành phố San Jose đưa ra là ok. Cho thì cái bên ủy ban môi trường cái tố là cái sở rác thì là băng bê bối, nhưng bên này ông cãi lại được, ông đưa ra những cái bằng cớ là cái lời tố cáo đó là không có chính xác, không có công bằng, cho nên họ đồng ý cho 30 ngày để mà hai bên làm việc với nhau để cho cái công ty này có thể điều chỉnh và có thể tái hợp đồng. Thì tất cả mọi người đều bầu đồng ý hết cho cái công ty sở rác Việt Nam có cơ hội được ngồi xuống nói chuyện lại với sở tài nguyên môi trường để có thể điều chỉnh một số công việc và có thể tiếp tục cái hợp đồng. Nhưng có một cái số chống, là ông Dịch Thế Lân, người Việt Nam, ông người duy nhất của người Việt Nam mà là chống lại cái việc này. Cho nên trong dự có một số người phản đối là như vậy. Đó, tôi xin được phân tắc như vậy. Thưa anh Diên Phục và thưa quý vị.
Vâng, thì cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện đã cho biết tình hình sinh hoạt ở tại địa phương. Người ta thường nói là cái chỗ nào có đông người Việt Nam quá thì có rất nhiều người đã thành công đi vào dòng chính của Mỹ được. Nhưng mà vì đông quá cho nên cũng có nhiều ý kiến khác nhau và xảy ra những cái chuyện lục đục. Thôi thì đó cũng là cái giá mà phải trả cho sự thành công thôi. Anh luật sư Nguyễn Nghĩa ở Nam California thì cũng đông người Việt lắm ở vùng đó, thành ra cũng hay xảy ra nhiều chuyện. Chính anh đã từng là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt ở Nam California, bây giờ thì là chủ tịch phong trào Hưng Ca, thì là một đơn vị rất là đoàn kết với nhau rồi. Nhưng mà anh vừa nhắc tới các hội chợ Tết rồi diễn hành tại Nam California, xin anh luật sư Nghĩa cho biết cái tình hình địa phương hiện nay như thế nào anh? Có tin tức gì mới mẻ không ạ?
Vâng, và trước hết là chúng ta nói những chuyện tin vui đi, thì là trong thành phố Westminster, nơi được gọi là thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản chúng ta, thì năm nay sau cuộc bầu cử giữa mùa đó, thì là thành phố Westminster có một thị trưởng và 4 nghị viên, trong đó thị trưởng tại Đức Trí đã được đắc cử thị trưởng cách đây nói là 6 năm, đúng là ngày 12 tháng 12 của năm 2012, thì ông vẫn được đắc cử vào lần này, thì cái nhiệm kỳ sẽ kéo dài 4 năm cũng như các đồng viện của ông. Thì trong 4 người nghị viên còn lại chúng ta có tới 3 nghị viên người Mỹ gốc Việt và 1 nghị viên người Mỹ gốc Mễ. Thành ra có thể nói rằng là hiện tại bây giờ trong hội đồng thành phố, nếu chúng ta có những cái
dự án như công tác nào mà có lợi cho người Mỹ gốc Việt thì thường dễ có được khuynh hướng được thông qua. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu rằng là tất cả những vị thị trưởng, những nghị viên này họ không chỉ có đại diện cho người Mỹ gốc Việt không mà thôi, còn đại diện tất cả những người dân trong thành phố. Tuy nhiên đó cũng là một cái điều đặc biệt của chúng ta, cũng như chúng ta thấy những cái thành phố như tại Santa Ana cũng có 7 thành viên thì gần như là tất cả 7 thành viên đều là người Mỹ gốc châu Mỹ Latin. Có thể đúng như anh Du Phục nói thì chúng tôi nhìn cái sinh hoạt của tại cộng đồng thì tại Nam Cali cũng không khác gì Bắc Cali, cũng có hai cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali coi được hình thành từ năm 2010 đến bây giờ, và trước đó thì có cộng đồng Việt Nam Nam California. Tuy nhiên thì cộng đồng Việt Nam Nam California thì lúc trước đây sau khi mà anh Trương Nghệ Vinh, kỹ sư Trương Nghệ Vinh đã không còn làm chủ tịch và có cái bầu cử thì anh Võ Khôi được đắc cử, nhưng sau này thì trong cộng đồng Việt Nam nó có những cái chuyện có những vấn đề cá nhân, thành ra anh Võ Khôi lại đứng ra thành lập một cái tổ chức cộng đồng khác. Thì chúng tôi lại nghĩ những cái mặt tích cực của nó thì có lẽ tại những nơi đông người Mỹ gốc Việt chúng ta như Nam Cali, Bắc Cali, Houston thì có lẽ một cộng đồng không đủ lo cho tất cả mọi người, thành lập thêm những cộng đồng như vậy. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có những đề nghị là không nên lạm dụng chữ cộng đồng, mà có thể là quý vị có thể lập ra những cái tổ chức với những danh xưng khác và chỉ có nên một cộng đồng duy nhất mà thôi. Thì cái vấn đề đó nó cần cái sự hỗ trợ của các vị dân từ các cơ quan truyền thông cũng như các hội đoàn tại địa phương để mà có thể xuất tướng cái việc như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta tin tưởng rằng là dần dần khi cái sự ý thức của mọi người được thấy và thấy rõ những vấn đề cần phải giải quyết, và vẫn có những, chúng tôi tin tưởng là vẫn có những tổ chức hội đoàn cũng như là những cá nhân sẽ có những cái khả năng và những cái ưu tư và tinh thần để mà nhận lãnh trách nhiệm đó. Thì rồi thì chúng ta cũng hy vọng là cái tình hình của mọi nơi sáng sủa. Tại Nam Cali thì cũng có hai hội chợ, ít nhất là hai hội chợ. Một là hội chợ truyền thống của Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California cũng tổ chức vào ngày từ mùng 8 đến mùng 10 của tháng 2 năm 2019. Và ngoài ra thì cũng có một cái tổ chức hội chợ ngay tại công viên Mile Square Park ở thành phố Valley. Chúng tôi được biết là vẫn do anh Chu Hoàng Đỗ là giám sát viên của địa hạt 1 tại quận Cam phối hợp cùng với lại một số hội đoàn để tổ chức. Thành ra gần đây thì có những hội chợ nào cũng thành công, bởi vì cái số người dân tại Nam Cali rất đông, cũng như là cũng du khách khắp nơi đổ về miền Nam Âm. Thành ra đó cũng là những cái sinh hoạt. Và ngoài ra thì những cái sinh hoạt mà tất niên và đầu năm của Nam Cali cũng rất là tưng bừng, đặc biệt đến hành Tết năm nay thì cái chủ đề là kỷ niệm 230 năm chiến thắng Đống Đa, được coi như là được người dân ở đây cũng như tất cả các cơ quan truyền thông háo hức chờ đợi, bởi vì năm nào cũng có những cái nét đặc biệt. Chúng tôi được biết là năm nay bởi vì cái chủ đề như vậy, thành ra hội Anh Hùng Sơn Bình Định cũng như là hội Đền Hùng và các võ đường, đặc biệt là các võ đường của Bình Định sẽ là những cái hội đoàn chính trong cái diễn hành Tết năm nay. Thưa anh Dương Phục, như là nghe nói sẽ có thực hiện là vua Quang Trung trên lưng ngựa tiến vào Thăng Long Thành trong chiến thắng Kỷ Dậu cách đây 230 năm. Chúng ta cũng hy vọng một ngày thật gần toàn dân của nước Việt chúng ta cũng sẽ tưng bừng đón Tết trong không khí tự do và trong không khí dân chủ tại quê nhà. Thưa anh Dương Phục.
Vâng, xin rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như anh Huỳnh Lương Thiện đã cho biết về tình hình ở địa phương Nam Bắc California, nơi mà các anh đương cư ngụ. California có thể nói là đông người Việt Nam nhất Hoa Kỳ và cũng nhất thế giới nữa, mà có rất nhiều những gương thành công, đã có thị trưởng người Việt Nam, rồi có những nghị viên bởi Việt Nam, nhưng mà cũng là các cộng đồng mà xảy ra có nhiều chuyện có vẻ nói là lục đục nội bộ với nhau nhiều nhất. Tại bên Houston của chúng tôi đó thì cũng có những đại diện đơn cử người Việt đi vào dòng chính Mỹ, thí dụ như có dân biểu tiểu bang ông Hugo Bó, rồi nghị viên thành phố ông bác sĩ Minh Đức chẳng hạn. Như vậy, nhưng mà về phía của sinh hoạt của cộng đồng thì cũng chỉ có một cộng đồng mà thôi. Tuy nhiên không phải vì thế mà không có rắc rối. Hiện giờ Houston thường có những tranh chấp giữa bên cộng đồng người Việt, ông chủ tịch Trần Quốc Anh, rồi mấy những đối lập đã đưa ra những cái vấn đề là ông chủ tịch đi tham dự cuộc biểu tình để chống người Việt Nam bị trục xuất, phạm pháp bị trục xuất về Việt Nam theo cái luật mới của chính quyền ông Donald Trump. Tuy nhiên cái vấn đề này phức tạp lắm, nó không phải đơn giản phải như vậy, nhưng mà cũng là lộn xộn lớn đương xảy ra trong cộng đồng người Việt tại thành phố Houston của chúng tôi. Tuy nhiên bây giờ thì chúng tôi lại đương đi công tác tại Bắc California, thành có dịp đến San Jose, rồi đến thăm những khu Việt Nam rất là đông người Việt Nam, như ở Việt Nam Thao mà chúng tôi đã đến tham dự, thấy rất là đông người đi để mà tham dự những chợ Tết, buôn bán nhân dịp Tết, rồi tất cả những hình ảnh nhộn nhịp của ngày Tết đường diễn ra tại khu vực này. Chúng tôi thấy là đây là một nét rất là thành công độc đáo của người Việt tại khắp nơi trong cái mùa sắp đến ngày Tết này, nhất là những nơi mà có người Việt Nam cư ngụ thì nơi nào cũng có hội chợ Tết cả, đa số như vậy ở các thành phố lớn nhỏ. Tuy nhiên ít có nơi nào mà lại đông đúc và nhộn nhịp như ở đây. Anh Huỳnh Hữu Thiện vừa nói là tới có 2-3 chợ Tết chứ không phải một. Thì đấy cũng là cái mặt trái mặt phải của sinh hoạt cộng đồng. Nơi nào mà có đông người Việt thì có những sự thành công, nhưng mà cũng có những cái mặt trái là có một chút lục đục, có vẻ như là chia rẽ. Tuy nhiên xin phép các anh chúng ta chuyển đề tài một chút xíu, là chúng tôi biết là phong trào Hưng Ca, anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là trưởng phong trào Hưng Ca, anh Huỳnh Hưng Tiền cũng là thành viên nòng cốt của phong trào Hưng Ca, cũng đã phát động chiến dịch là cái giải truyền thông nhắm mà vào những cái bài viết có tính cách là phản bác lại cuốn phim Vietnam War của đạo diễn Canberra, đã xuyên tạc bóp méo sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Hiện giờ thì chúng tôi cũng được biết là ông đạo diễn Kotner ngoài Hoa Kỳ đã từng thực hiện cuốn phim rất là nổi tiếng Ride Thunder để mà phản bác lại, nhìn lại cuộc chiến Việt Nam một cách đứng đắn hơn. Thì hiện giờ ông đại diễn này cũng cộng tác với một số người Việt Nam, trong đó có ông Phạm Văn Nam là thứ trưởng kinh tế của tiểu bang Massachusetts, đi vòng khắp nơi để mà có thể vận động cho cuốn phim này. Và trong tuần qua thì hai ông đã đến thành phố Houston, chúng tôi đã có dịp phỏng vấn trao đổi với các vị này, và thấy rằng cuốn phim, một cuốn phim như vậy thì nên rất đáng được ủng hộ. Tuy nhiên về chi tiết thì thế nào thì không biết là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Huỳnh Lương Thiện ý kiến như thế nào về cuốn phim mà phản bác lại cuốn phim Vietnam War của Canberra này, anh Huỳnh Lương Thiện?
Vâng, cảm ơn anh. Trước khi luật sư Nghĩa nói thì tôi xin có chút ý kiến là vâng, đồng một lúc với là phong trào Hưng Ca Việt Nam đưa ra cái lập ra cái giải thưởng truyền thông Hưng Ca để mà gom góp là những cái bài viết và những bài phản luận phản biện là rất là xuất sắc về để mà vạch ra những cái sai trái của phim về Việt Nam War, thì có một nhóm gọi là tiếng nói miền Nam đó, thì do một là do cái tổ chức gọi là Việt Nam Veteran for Future History, tức là cộng tác với đài truyền hình SBTN và IRCC là Viện Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam của ông giám đốc của Văn Lộc đó, và hợp tác cùng với là nhà đạo diễn Fred Koster như là anh vừa nói. Thì cái ông đạo diễn Fred Koster này là đạo diễn của cuốn phim Rise of Thunder, tức là Cởi Lên Ngọn Sấm, mà chúng ta đã nói cuốn phim này nó rất là tốt, đã nói lên được tình chiến hữu chiến đấu giữa quân nhân Việt Nam Cộng Hòa miền Nam và lính Hoa Kỳ, cũng như nói về những cái sự dã man của tù cải tạo, cũng như nói lên được cái chính nghĩa đấu tranh của chúng ta là chiến đấu chống cộng sản để mà gìn giữ tự do, tự vệ. Vâng, đại khái nó là như thế. Cái điều này rất là hay, tại vì nó hầu như là các phim ảnh về của Hoa Kỳ ít khi nào mà nói như vậy, mà họ nhắc tới cái chiến tranh Việt Nam đó, thưa quý vị. Hầu như họ chỉ nói là giữa Hoa Kỳ đánh nhau với Việt Cộng là miền Bắc đó, là cộng sản Bắc Việt thôi. Chứ không, hầu như rất ít hoặc là không nhắc gì tới cái chuyện vai chánh đó là quân lực của Nam Cộng Hòa. Cũng như đôi khi họ nói thì nói rất xấu về chúng ta, cũng như là nó tốt bên cộng sản mà thôi. Cái chuyện này tương đối nó có lợi và nó trung thực hơn. Thì bây giờ ông cũng sẽ cộng tác trong cái phim này. Thì anh Phạm Văn Nam thì trong ngay từ lúc đầu là cũng có đặt vấn đề này với Phong Trào Hưng Ca kêu gọi cái sự hợp tác, nhưng mà lúc đó đó mấy tháng trước thì chúng tôi đang kẹt bằng điều với lại cái giải thưởng, cho nên cũng chưa đi tới một cái quyết định nào. Nhưng mà gần đây thì anh có nhắc lại và chúng tôi đã họp, và cái đợt họp 3 tuần đã đi tới một cái quyết định là Phong Trào Hưng Ca sẽ gia nhập, sẽ hợp tác với công tác này. Trong suốt thời gian qua 2 tuần qua, chúng tôi cũng đã có nhiều trường hợp qua điện thoại với lại anh Phạm Văn Nam, và anh cũng đã gặp đại diện của chúng tôi là ngay tại Houston, ngay tại Las Vegas, như là anh Minh Huy, cô Chi Huệ và anh Hồ Văn Điền là chủ tịch cộng đồng người Việt tại Arlington, và cũng đang đi tới cái việc hợp tác hỗ trợ nhau để có những cái buổi gây quỹ hay là cho công tác này. Và đặc biệt là ngày Hưng Ca tổ chức trao giải thưởng là ngày 16 tháng 3 tới đây tại Nam Cali, chúng tôi cũng mời anh Phạm Văn Nam là cái người, một cái nhân vật nòng cốt cho cái công tác cái phim Tiếng Nói Miền Nam, cũng như là ông đạo diễn Fred Koster về để tham gia, cũng như mời quý vị này lên sóng biểu kiến để cho cái công tác hết sức là tốt đẹp này được đông đảo đồng hương biết, cũng như là xúc tiến một cái tốt đẹp hơn. Vâng, thì tôi xin được vắn tắt như vậy, thì xin được xin nghĩa có thể bổ túc thêm. Vâng, xin mời.
Đối với tôi chỉ xin bổ túc thêm là khi cuốn phim Chiến tranh Việt Nam do đạo diễn Campbell và Lynn Novick thực hiện cho đài PBS với kinh phí là 30 triệu rộng rãi trong vòng như 10 năm như vậy, thì rất là nhiều những bài viết đã phản bác, và tuy nhiên sau một thời gian ngắn thì cái công việc đó nó đình chỉ lại. Thành ra Phong Trào Hưng Ca Việt Nam thấy rằng là cái cộng tác của chúng ta cần phải nói những sự thật về chiến tranh Việt Nam, và đặc biệt là để vinh danh cái tinh thần của cái chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như của miền Nam Việt Nam, để cho thế hệ trẻ cũng như là tất cả các người dân của Hoa Kỳ nói riêng cũng như toàn thế giới biết rõ về cái tinh thần chiến đấu dũng cảm cũng như là cái chính nghĩa sáng ngời của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng ta tổ chức là cái giải truyền thông Hưng Ca 2018, thì ngoài những cái bài viết những giải thưởng như vậy, thì những bài viết xuất sắc cũng như là một số những cái bài viết đặc biệt của các vị trong quân của Hoa Kỳ cũng như là trong chính quyền Hoa Kỳ cũng sẽ được gom lại trong một cái tập tài liệu song ngữ để được phát hành rộng rãi khắp mọi nơi, cũng như một cái thư ngỏ gửi cho đạo diễn Campbell đăng tải trên tờ báo của Hoa Kỳ như là Washington Post hoặc Washington Times. Thì song song đó chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái tổ chức như Thiện vừa trình bày, tổ chức Tiếng Nói Miền Nam, và họ đã đưa ra cái công tác như vậy. Trong ban tuyển chọn của giải thưởng Chiến thắng Hưng Ca 2018 cũng có mời bà Jackie Bông, thì mới đây trong tháng 9 của năm 2018 bà cũng đã tổ chức một cái buổi hội thảo nói chuyện tại thủ đô Hoa Thị Đốn cũng về đề tài chiến tranh, quốc phương chiến tranh Việt Nam này. Và chúng tôi cũng biết có những tổ chức khác như là bác sĩ Vĩnh Chánh tại Irvine cũng có một số những đồng nghiệp cũng dự chủ thực hiện những cái tài liệu hoặc là những cái phim tương tự như vậy. Nhưng cái điều đặc biệt là qua cái công tác này, chúng ta có được rất nhiều những cái liên lạc và những cái nhân vật, những tổ chức mà đặc biệt muốn giải bày cái cuộc chiến tranh Việt Nam, giống như ông đạo diễn Fred Koster, và trong tổ chức đó thì họ đang thực hiện cuốn phim gọi là Through Our Eyes, The Vietnam War, và dưới mắt chúng ta cái cuộc chiến tranh Việt Nam như thế nào. Hay là tôi nghĩ rằng là chúng ta bước qua một cái bước ngoặt mới trong trận hàng Việt Nam với chủ trương là dùng truyền thông và văn nghệ là cái vũ khí góp phần trong cái công cuộc hỗ trợ cho những cái phong trào đòi tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Thì cái vấn đề mà truyền thông và vấn đề mà nhìn rõ cái cuộc chiến nó rất là quan trọng để mà chúng ta thu phục cái nhân tâm của nhân dân Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta có được những cái sự liên lạc và chắc, và vì vậy cho nên chúng ta rất là thấy là cái trách nhiệm để mà cũng phải hỗ trợ cho những cái công tác tương tự cũng cùng với lại cái mục đích của trong phong trào dân Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong năm 2019 trở đi thì ta sẽ có thêm những cái sự liên lạc mật thiết đó và hỗ trợ để sau này khi mỗi khi mà bất cứ một cái tổ chức nào hay là người nào họ muốn làm phim về Việt Nam thì họ cũng sẽ phải liên lạc với những tổ chức trong cộng đồng chúng ta, như là phong trào dân ca Việt Nam, như Tiếng Nói Miền Nam, hay là những cái tổ chức mà chúng ta cùng kết hợp để tạo thành một tiếng nói mạnh mẽ hơn tại Hoa Kỳ và Tây Nguyên.
Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Sư Nghĩa. Phải nói như thế này, chúng ta đã từng xem cuốn phim Việt Nam Vua của Kinberg, mà như anh Nguyễn Sư Nghĩa nói, họ có 30 triệu cái ngân khoản khổng lồ như vậy thực hiện một cuốn phim dài tới 18 tập mà chiếu rất là phổ biến, rất rộng rãi trên đài KPBS. Như vậy cho nên đưa ra những cái hình ảnh có tính cách là rất là bóp méo và xuyên tạc cuộc chiến Việt Nam, khiến cho người Mỹ cũng như giới trẻ, ngay cả giới trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu cuộc chiến Việt Nam đã có một cái nhìn rất là sai lạc. Làm như là cuộc chiến này chỉ có Hoa Kỳ với lại quân đội Cộng sản là chiến đấu với nhau, mà cái hình ảnh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là lu mờ, mà cuốn phim đó đưa ra những hình ảnh sai lạc về cuộc chiến Việt Nam. Thí dụ như những cái tội ác của Cộng sản trong cuộc chiến, nào pháo kích vào rừng Cai Lậy, nào là những mổ chôn tập thể, giết người tàn nhẫn vào năm Tết Mậu Thân ở Huế chẳng hạn, thì không thấy ông đạo diễn Kinberg đưa ra, mặc dù là có sẵn sàng biết bao nhiêu cái hình ảnh tương tự như vậy. Ngược lại thì ba tục quân đội Bắc Việt như là một quân đội anh hùng, mô tả những cái gương chẳng hạn như là Hồ Chí Minh là một nhân vật được diễn tả như là một thần tượng của nước Việt Nam. Ngược lại thì cảnh chiếu ở trên cuốn phim Kinberg toàn những cảnh là quân đội Mỹ nào là đốt nhà hoặc là dã man vi phạm những tội ác như ở Mỹ Lai chẳng hạn, và đưa ra những cái lời tuyên bố hết sức là sai lạc của trên phong đa. Trên phong đa tuyên bố là quân đội Việt Nam Cộng Hòa đến 12.000 người đã đào ngũ mỗi tháng, thật là láo quét và rất tức là bịa đặt xuyên tạc. John Kerry đã từng giữ chức ngoại trưởng của Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố là quân đội Việt Nam rất là hèn nhát khi ra ông ta ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Nói chung là các tiếng nói của phong trào phản chiến thì được Kinberg nâng cao lên. Trong khi đó bây giờ chúng ta nếu mà muốn phản bác thì cũng là điều khó trên phương diện dư luận quốc tế về cuộc chiến Việt Nam, bởi vì chúng ta có ít ngân khoản quá. Đại khái như là ông Kotner bây giờ đã muốn làm cuốn phim bằng bác, nhưng mà cái ngân khoản độ khoảng 100.000 thôi, thì làm sao mà có thể địch lại với lại Kinberg, phải không các anh? Vì thế cho nên chúng ta cần phải cộng tác với lại Kotner để mà làm cuốn phim nó được nâng cấp lên một cấp có thể chiếu ở ngoài rạp, và ít nhất cũng có những hình ảnh xác thực để cho con em chúng ta có thể tìm hiểu một cách chính xác về cuộc chiến tại Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà Hưng Ca, rồi bây giờ ngay cả đài chúng tôi, đài Sài Gòn 900 cộng với lại đài truyền hình 51.3 ở tại Hưu Tân đương muốn cộng tác để mà ủng hộ, mà kêu gọi đồng bào chú ý đến công việc làm của ông đạo diễn Conner để có thể giúp ông ta phần nào có thể thực hiện một cuốn phim ở một cái mức độ là phổ biến mạnh hơn là ông ta bây giờ đương làm. Thì đó là một cái điều mà có lẽ một người, mọi người nên quan tâm nhiều hơn nữa đến một cuốn phim đang thực hiện, và hy vọng là sớm hoàn tất để có thể có được một tài liệu, và nhất là có những tài liệu trong thư viện của Mỹ cũng như trong các trường đại học Mỹ để con em chúng ta có thể tìm hiểu được cuộc chiến Việt Nam một cách chính xác hơn. Không biết là anh Nghĩa và anh Huỳnh Lương Thiện nghĩ sao về cái việc mà chúng tôi đang đề nghị này? Anh Thiện.
Dạ vâng, xin phép. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý những gì mà anh Dương Phục vừa mới trình bày. Thưa anh, dĩ nhiên so với lại cái cuốn phim rất là tai hại và sai sự thật của Ken Burns nhằm bóp méo cái cuộc chiến Việt Nam bất lợi cho chúng ta và có lợi cho phía bên cộng sản, thì chúng ta rất là phải nói là ức ức. Và không phải cái phim Ken Burns không thôi, mà trước đó hàng loạt, xin lỗi quý vị, có thể nói là hàng chục cuốn phim do đạo diễn Hoa Kỳ làm đó, thì nó đều na ná theo một cái chiều hướng như vậy. Mình đôi khi nó còn thật tệ hơn cả cuốn phim này. Đó, cuốn phim này như vậy, nó vẫn có một vài chỗ cũng cho phía miền Nam có tiếng nói, và cũng có một số điểm là nó cũng có chê bai phía bên cộng sản chứ không phải là không, nhưng mà rất là ít. Còn những cuốn phim khác trước kia nó còn ít hơn nữa, hầu hết chỉ có là bôi bác, là bôi nhỏ cái sự chiến đấu của miền Nam và ca ngợi Việt Cộng, ca ngợi Hồ Chí Minh là cái khuynh hướng chung. Và trong đó thì trong khi để mà phản bác lại thì cũng có một vài phim nhưng mà không có đủ ảnh hưởng, và vì thế cho nên chúng ta luôn luôn mơ ước có một cuốn phim nào đó, tại vì đối là cái phim ảnh nó phải là phim ảnh để mà phản biện lại cái cuốn phim này. Thì cho đó cho nên tới khi thấy được ảnh Phạm Văn Nam nói cái công tác cái project tiếng nói miền Nam có ông đạo diễn Professor chỉnh rồi rất là vui, nhưng khi nhìn lại thì thấy ô, họ chỉ tính làm đầu tiên là chỉ làm cái phim chiếu trên gọi là internet thôi mà, chứ không phải là cuốn phim chiếu ra màn ảnh lớn như là cuốn phim kia. Và cái kinh phí như là anh Dương Phục nói chỉ có $100,000, bên kia tới 30 triệu, thì như vậy thì có thể thấy là mình rất là buồn và rất là thất vọng. Tại sao với $100,000 thì xin lỗi, có thể làm được cái gì? Cho nên á, và cái sự quảng bá của cái công tác về cuốn phim này, về cái project gọi là tiếng nói miền Nam á, cũng không có được rộng rãi, có thể nói là đại đa số quần chúng vẫn không biết, cho tới khi những người gần đây họ liên lạc được với một số cơ quan truyền thông, họ có nói SCTV, nhưng mà chúng tôi thấy thì SCTV cũng chỉ có thông báo trên đài thôi, ngoài ra cũng chưa thấy một cái công tác nào đặc biệt hơn. Và cái cơ quan IRCC cũng vậy, thì lâu lâu thế họ nhắc tới trước vậy thôi, chứ chưa có một cái công tác quảng bá quy mô cũng như đi vào cái công tác cụ thể. Thì bây giờ một số cơ quan truyền thông, trong đó có radio 900 Sài Gòn Radio của anh Dương Phục, cũng như là chương trình mà có cấp thông tại Hưng Ca, có một số chương trình khác, radio khác, TV khác ở Bắc Cali, ở Nam Cali, rồi Sài Gòn Dallas ở radio ở Dallas cũng có tham dự luôn. Thì chúng tôi thấy đó cũng là một cái tin vui chung, và có thể là cái ngân quỹ đó, cái dự trữ họ nâng lên, thay vì 100 có thể 150, 200, 300 vân vân, tùy theo cái sự đóng góp của bà con. Thì chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi bà con, các tổ chức hội đoàn, nhất là các hội đoàn quân nhân, nên trực tiếp tham gia vào cuộc phim này để tiếp tay với họ làm cho cuộc phim này nó hữu hiệu hơn, nó quy mô hơn, và để nó bảo vệ là cái danh dự cho miền Nam, cũng như là nói lên cái sự thật về cuộc chiến. Chúng tôi được biết là trong những ngày tháng tới thì tại Houston, đài của Nhân Phục cũng sẽ hợp tác với lại tổ chức này để tổ chức gây quỹ. Và tại phút trên Dallas chúng ta có những cái suy nghĩ và những kế hoạch như vậy. Vâng, thì thưa quý vị, chúng tôi thấy cái điều như thế này nè, liên quan tới việc cứu gọi là hỗ trợ giúp đỡ cho các cựu thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa đang còn tại quê nhà, thì đài truyền SBN cũng như là đồng hương tại Houston đóng góp rất là nhiều, một năm có thể cả $1,000,000. Và năm ngoái tôi, năm kia tôi nghe nói rằng là chỉ có một buổi gây quỹ thôi mà được tới hơn $500,000 tại Houston. Vâng, thì trong khi quý vị tưởng tượng qua một cuốn phim này cực kỳ quan trọng như thế mà bây giờ họ quyên góp chỉ được vào khoảng trên dưới $70,000 mà thôi. thành ra cái sự quan tâm, thứ nhất là cái sự quảng bá nó yếu và sự quan tâm của chúng ta cũng chưa có được nhiều. Vì thế tôi cũng như là anh Dương Phục rất tha thiết kêu gọi quý đồng hương các tổ chức hội đoàn quan tâm nhiều hơn và hỗ trợ nhiều hơn cho cái công tác này những ngày tháng tới. Dạ vâng, đó là ý kiến cá nhân của tôi.
Thưa luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng ta chỉ có còn vài phút nữa để phải chấm dứt chương trình. Xin anh đúc kết trước khi và chúng ta sắp sửa phải rời làn sóng. Thưa anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, chúng ta nhận thấy rằng là 43 năm đã qua khi mà cuốn phim Chiến tranh Việt Nam do đạo diễn Ken Burns thực hiện đó, vẫn còn những cái luận điệu như vậy. Thì chúng ta thấy là khi có những đạo diễn như là Fred Kushner và những cái tổ chức làm việc với ông mà có cái tinh thần để mà vinh danh cái chính nghĩa của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chính nghĩa của Cộng Hòa, của người của Việt Nam Cộng Hòa nói chung đó, thì là một điều rất là trân trọng và chúng ta cần có cái trách nhiệm để mà hỗ trợ, để mà có thể góp phần. Thì khi mà chúng ta đã sáng ngời cái chính nghĩa đó thì cái sự mà để mà thế hệ tiếp nối hiểu được lý do tại sao chúng ta đã phải thất bại trong cái cuộc chiến Việt Nam vừa qua, để mà vững tợ vững tin biết rằng là chúng ta phải có cái sự mà quyết tâm thì mới có thể hỗ trợ cho những phong trào đổi đời đấu tranh tự do dân chủ tại quê nhà. Thì ra một cuốn phim mà chúng ta biết là khi ngay của cuốn phim ba được phân đôi chiếu ngoài rạp và cũng chỉ giới hạn như vậy là cũng đã tốn cả triệu đô la. Thành ra khi mà chúng ta nghĩ rằng là để mà thực hiện cái cuốn phim mà để chiếu ngoài rạp đó thì cái kinh phí đó phải lên tới bạc triệu chứ không thể vài trăm ngàn. Tuy nhiên ngoài đó chúng ta thấy rằng ngay cả cái giải truyền thông hương cai ấy, cái chi phí anh em cũng dự trù một cách rất tối thiểu là chỉ có 30 ngàn thôi, mà hiện tại bây giờ cũng chỉ có đạt được 2/3. Thành ra đó cũng là những cái điều mà chúng tôi chia sẻ như vậy để mà kêu gọi là chúng ta phải tự cố gắng để mà thực hiện. Tuy nhiên cái mặt tích cực khác thì những cái chuyện mà chúng ta phát hành lên trên những cái mạng internet hoặc là thực hiện những thành ra những cái DVD để gửi đến cho những các thư viện, hoặc là có những vận động để đưa vào các trường học, hoặc là để mà gửi đến những cái cơ quan mà chúng ta cần phải gửi đến, đó cũng là những cái cách để làm. Đó là tại sao mà trong phòng trang của Việt Nam khi nó riêng với đại truyền thông đã cố gắng tập thực hiện những cái tập tài liệu song ngữ hay là những cái thư ngỏ như vậy. Tất cả những cái cách thức đó đều giúp được cả. Cái quan trọng là khi chúng ta có làm việc chung với nhau và làm việc có cái mục đích tốt đẹp và cái uy tín của cái ban tổ chức nói chung thì chắc chắn là sẽ được sự ủng hộ của đồng hương. Tuy nhiên nó cần phải cái sự phối hợp chặt chẽ cũng như là lâu dài của những cái tổ chức như thiện vừa trình bày, những hội đoàn đoàn thể chúng ta khi như phong trào dân Việt Nam cũng như anh Dương Phục và những tổ chức hợp tác thì chúng ta biết là chúng ta sẽ có nhiều cái cách thức giúp hỗ trợ khác nhau, như là chúng ta có thể giới thiệu những hội đoàn, những cá nhân để quý vị này họ có thể họ đến họ thu hình để mà phỏng vấn, để mà làm thành những cái tài liệu tương tự như vậy để mà phản bác lại, hoặc là nói chung là đưa ra cái sự thật về chiến tranh Việt Nam. Thành ra chúng ta hy vọng rằng là cái công tác này cần phải thực hiện sớm, bởi vì những cái nhân chứng đó thì 44 năm sắp sửa qua thì cũng đã ở cái tuổi lớn tuổi. Thành ra nhân chứng và bằng chứng rất là cần, và cần phải có sự giới thiệu phổ biến khắp mọi nơi. Cái công việc này không phải là công việc của bất cứ một tổ chức nào, mà là cái trách nhiệm của tất cả mọi người Việt Nam chúng ta. Thưa anh Dương Phục.
Vâng ạ, xin luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện đã có buổi hội thoại ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục có thể cộng tác với nhau để mà có thể làm cái công việc này mà một cách tương đối thành công. Hy vọng là như vậy. Thì trong những ngày sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục đi một vài nơi để có thể tương trình với quý vị những cố gắng, những sinh hoạt tại địa phương, đồng thời những cố gắng của các địa phương để cộng tác với công việc chung là làm sao có một tiếng nói đích thực trở lại về cuộc chiến Việt Nam. Chúng ta không thể nào để thất bại một lần nữa sau khi rời bỏ Việt Nam, rồi lại bị thất bại về phương diện dư luận với những cái xe phản chiến vẫn tiếp tục hoạt động, và nhất là có những cái tài liệu cho thế hệ trẻ con em của chúng ta có thể tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam một cách đích thực hơn. hiểu được cái vai trò của cha ông trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng như thế nào. Xin cảm ơn luật sư Nghĩa một lần nữa, anh Huỳnh Lương Thiện cho cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin trở lại với Hữu Tân.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nghĩa, chú Huỳnh Lương Thiện cũng như là chú Dương Phục. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình đã kết thúc. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính hẹn với chú Dương Phục, chú Huỳnh Lương Thiện và luật sư Nghĩa trong một lần trò chuyện kỳ tới. Xin kính chào tất cả ba vị cũng như kính chào tất cả quý thính giả. Và xin quý vị đừng rời làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các chương trình kế tiếp của Đài Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị.